Phần Trưởng Lão Ni Kệ, phẩm 1, tập 1 kệ. Một La Mã, bài kệ này do một trưởng lão ni không biết tên nói lên. Kệ 1, hãy ngủ trong an lạc, hỡi nàng thân đẩy đà, đắp phủ trong tấm y, chính mình tự làm lấy, lòng tham nàng lắng dịu như gà khô trong lò. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở Vesali, vì thân hình đẩy đà, nàng được gọi là nàng lấy đà. Nàng trở thành người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc đạo sư đến Vesali, nàng tin tưởng giáo pháp của Đức Phật và trở thành một nữ cư sĩ. Khi nàng nghe trưởng lão ni Mahabhagavati thuyết pháp, nàng muốn xuất gia và thưa với chồng ý nguyện của nàng. Người chồng không cho, nên nàng tiếp tục làm tròn bổn phận của nàng. Sư tư đến những lời dạy dịu dàng của giáo pháp và chú tâm đến thiền quán. Rồi một ngày kia, trong khi đang ở trong bếp và nấu món ăn, một ngọn lửa mạnh bùng cháy và thiêu tất cả món ăn với những tiếng cháy xèo xèo. Nàng lấy đó làm đề tài để thiền quán về tánh vô thường của sự vật và chứng được quả bất lai. Rồi nàng không đeo các đồ trang sức nữa. Người chồng hỏi duyên cớ, nàng trả lời nàng không thể sống trong gia đình được nữa. Người chồng đưa nàng đến trưởng lão ni Mahabhagavati Gotami và bằng lòng để nàng xuất gia. Mahabhagavati làm lễ xuất gia cho nàng và đưa nàng đến ý kiến Đức Phật. Bậc đạo sư giải thích về đề tài thiền quán của nàng và nói lên bài kệ này. Khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng lặp lại bài kệ này và bài kệ trở thành bài kệ của nàng. Hai La Mã, Mutta. Bài kệ này Thế Tôn thường nói lên để khích lệ Mutta khi nàng còn đang học tập. Kệ 2. Hỡi này giải thoát nghi, hay giải thoát các ách, như mặt trăng thoát khỏi miệng hàm của Rahu, với tâm tư giải thoát khỏi nợ nần tối buộc, hãy thọ hưởng món ăn do khất thực đem lại. Đây là bài kệ của giới học nữ Mutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con gái của một bà La Môn có danh vọng ở Savatthi. Đến năm 20 tuổi, các điều kiện chín mùi, nàng xuất gia với sự hướng dẫn của Mahabhagavati Gotami và học tập thiền quán. Một hôm, sau khi khất thực, sau khi làm các phần sự đối với các trưởng lão ni xong, nàng tìm một chỗ thanh vắng để ngồi thiền, tập trung tư tưởng và nội tâm. Rồi bậc đạo sư ngồi trong hương phòng ở tinh xá phóng ra hào quang, xuất hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ trên. Còn nàng vẫn tin với lời giáo giới ấy, không bao lâu chứng được quả A-la-hán và khi chứng quả nói lên lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, được đề nghị lên những hàng giáo phẩm, nàng vẫn đọc bài kệ này khi sắp sửa mệnh chung. Bà La Mã, Buna. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một gia đình trưởng giả ở Savatthi và tên là Buna. Khi nàng đến 20 tuổi và nghiệp duyên thành thục, nàng nghe Mahabhagavati thuyết pháp và xuất gia. Khi trở thành một giới học nữ, nàng bắt đầu thiền quán và bậc đạo sư từ nơi hương phòng của ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này. Kệ 3. Hỡi này thành mãn ni, hãy tràn đầy chánh pháp, như mặt trăng tròn đầy, trong ngày rằm trăng tròn, hãy tràn đầy trí tuệ, phá tan khối si ám. Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và nàng chứng quả A-la-hán. Bài kệ này nói lên lòng phấn khởi và xác chứng chánh trí của nàng. Bốn La Mã, Tissa. Bài kệ sau này là của Tissa, một giới học nữ trải qua nhiều đức Phật, nàng tích lũy các công đức. Và trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được tái sanh ở Kapilavatthu trong gia đình quý tộc Thích Ca, được tuyển vào nội cung của vị Bồ Tát. Nàng cùng với Mahabhagavati xuất gia và tu tập thiền quán. Bậc đạo sư hiện ra trước nàng và nói lên bài kệ. Kệ 4. Tissa hãy học tập, học trong những học pháp, chứ để cho các ách vượt khỏi chi phối nàng. Hãy sống không liên hệ, mọi ách không trói buộc, sống giữa thế giới này, không có các lậu hoặc. Và nàng nghe bài kệ này được tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó nàng thường đọc lên bài kệ này. Năm La Mã, một Tissa khác. Kệ 5. Tissa hãy cột tâm, tập trung trên các pháp, chứ để từng sát na uổng phí vượt khỏi nàng. Những sát na đã qua, họ sầu muộn đau khổ khi họ bị rơi vào trong cảnh giới địa ngục. Sáu La Mã, đi ra. Kệ 6. Đi ra hãy cảm xúc những cảm chứng đoàn diệt, tình chỉ các vọng tưởng là chân chánh an lạc, hãy thuận hướng niết bàn, ách an ổn vô thường. Bảy La Mã, một đi ra khác. Kệ bảy. Đi ra hãy kiên trì, nắm giữ các thiền pháp, hỡi này tỷ kheo ni, các căn được tu tập. Hãy mang cái thân này là cái thân cuối cùng, sau khi đã chiến thắng ác ma nữ quân lực, sau khi đã chiến thắng ác ma với quân lực. Tám La Mã, Mitta. Kệ tám. Hỡi này Mitta bạn, với lòng tin quốc gia, hãy tu tập rèn luyện, hân hoan trong bạn lành, hãy tu tập rèn luyện trong các pháp hiếu thiện, cố gắng đạt cho được an ổn khỏi ách nạn. Chính là bả Bát Đa. Kệ chín. Hỡi Bát Đa hiền thiện, với lòng tin xuất gia, hãy sống vui hoan hỷ trong các pháp hiền thiện, hãy tu tập rèn luyện trong các pháp chí thiện, cố gắng đạt cho được an ổn khỏi ách nạn. Mười La Mã Upasana. Kệ mười. Hỡi Upasana, hãy vượt dòng nước mạnh, dòng nước khó vượt qua, bị thần chết chi phối. Hãy mang cái thân này là cái thân cuối cùng, sau khi đã chiến thắng ác ma với quân lực. Sáu tỳ kheo ni này, câu chuyện giống như Tista, trừ đi ra, được gọi là một đi ra khác. Nàng không được bài kệ nào đọc cho nàng, nhưng nàng cảm thấy dao động khi nghe lời Phật dạy. Dựa trên những lời này, nàng tinh tấn thiền nhất quán, và khi nàng chứng được quả A-la-hán, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. Các tỳ kheo ni khác cũng có thái độ tương tự. 11 La Mã, Mutta. Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các đức Phật khác, Mutta được sinh ở Kosala, con gái của một bà La Môn nghèo tên là Ogataka. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng phải làm vợ một người bà La Môn còm, nhưng nàng thưa với chồng rằng nàng không thể sống trong gia đình, và được chồng bằng lòng cho nàng xuất gia. Trong khi thiền quán, tâm tư vẫn chạy theo các đối tượng ở ngoài. Do vậy, nàng kiên trì tự chế ngự và đọc lên bài kệ của nàng. Nàng tinh tấn thiền quán cho đến khi nàng chứng được quả A-la-hán, rồi hân hoan nàng lặp lại bài kệ. Kệ 11. Lành thay giải thoát ni, ta thật khéo giải thoát ta khỏi được ba vật còm và công, thoát cối xây cái chày, thoát ông chồng lưng còm. Hỡi này giải thoát ni, ta thoát được sống chết, những gì vẫn tái sanh được nhổ lên tận gốc. 12 La Mã Dhammadina. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sinh trong một gia đình ở Rajagaha và trở thành vợ của Visakha, một người có địa vị trong xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, chứng được quả Bất Lai. Khi Visakha về, Dhammadina đưa tay ra đỡ chồng lên gác, nhưng người chồng không nắm tay và không nói với nàng trong bữa ăn chiều. Nàng hỏi chồng duyên cớ, người chồng nói, không phải vì lỗi gì của nàng, nhưng nay vì đã hiểu được chánh pháp nên không còn những cử chỉ như trước nữa. Người chồng trả quyền tự do cho nàng, một là ở lại gia đình người chồng, hai là lấy tiền bạc rồi về lại gia đình cha mẹ. Nhưng nàng không chịu và xin được xuất gia. Visakha đưa nàng đến các tỳ kheo ni trong một chiếc kiệu vàng. Được cho phép xuất gia, nàng xin sống nhập thất, không muốn sống chung đụng ồn ào, và đi đến một tinh xá ở làng. Tại đấy, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế ngự thân, miệng, ý, chứng được quả A-la-hán, với tứ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về Rajagaha với các tỳ kheo ni. Visakha chồng cũ của nàng đến hỏi pháp, nàng như đã được diễn tả trong kinh tiểu Vedala, nàng trả lời rất rõ ràng đúng đắn các câu hỏi của Visakha và được Đức Phật tán thán. Nàng trở thành thuyết pháp đệ nhất trong các hàng tỷ kheo ni, chính trong khi nàng ở lại một tinh xá ở làng, và nàng nói lên bài kệ này. Kệ 12. Trong ai lòng ước muốn đạt được quả vô sanh, được sanh khởi tỏa rộng, đầy tràn cả tâm ý, tâm không bị trói buộc trong các dục chi phối, vì ấy được tên gọi là bậc vào dòng trên. 13 La Mã Visakha. Câu chuyện của Visakha cũng giống như câu chuyện của Dira. Sau khi chứng quả A-la-hán, nàng suy tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí nàng đã chứng được để khuyến khích đồng bạn tu hành. Kệ 13. Hãy làm, hãy thực hành đúng theo lời Phật dạy, và sau khi làm xong, không có lòng ăn năn, hãy gấp rửa chân sạch và ngồi xuống một bên. 14 La Mã Sumana. Câu chuyện của nàng giống như chuyện của Tista phóng hào quang. Đức Phật hiện ra ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ này. Kệ 14. Sau khi thấy các giới, với cái nhìn đau khổ, chớ có đi trở lại vào con đường tái sanh. Hãy từ bỏ xả ly lòng dục trong sanh hữu, sống đời sống hành trì ta mát lành tịnh tịnh. 15 La Mã Uttara. Câu chuyện của Uttara cũng giống như câu chuyện của Tissa, và khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này. Kệ 15. Ta đã chế ngự được thân miệng và tâm tư, ta chinh phục khát ái cho đến tận gốc rễ, ta sống được mát lành trong tịch tịnh an lặng. 16 La Mã Sumana xuất gia khi tuổi già. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh nở Savatthi làm chị của vua Kosala. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, bắt đầu chỉ bốn chữ, có bốn loại tứ không nên khinh thường, nàng khởi lên lòng tin thọ tam quy và ngũ giới. Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi bà ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều màn, nhiều giải, cúng dường giáo hội. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng chứng được quả bất hoàn và xin được xuất gia. Và Thế Tôn thấy được sự trưởng thành trong trí tuệ của nàng nên nói lên bài kệ này. Kệ 16. Hỡi này lão ni kia, hãy an lạc nằm nghỉ, đắp phủ trong tấm y, chính tự mình làm lấy, lòng tham người an tịnh, người mát lành tịch tịnh. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán với thấu triệt pháp, thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lặp lại những câu kệ này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng, rồi nàng được xuất gia ngay. 17 La Mã Dhamma. Sau khi chất chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong một gia đình quyền quý dưới thời Đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia, nhưng người chồng không bằng lòng. Nàng chờ cho khi chồng mất mới xuất gia. Một hôm, sau khi khất thực, trên con đường về tinh xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy để thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Trong sự vui sướng, nàng nói lên bài kệ. Kệ 17. Sau khi khất thực xong, yếu sức chống trên gậy, với chân tay run rẩy, ta ngã trên mặt đất, thấy nguy hiểm của thân, tâm ta được giải thoát. 18 La Mã Sanja. Đời nàng giống như đời của tỷ kheo ni đi ra, nhưng bài kệ của nàng như sau. Kệ 18. Bỏ gia đình xuất gia, ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia xuất quý, từ bỏ tham và sân, còn đối với vô minh, ta sống hành diễn ly, sau khi chinh phục được tận gốc cả tham ái, ta được sống mát lạnh, tịch tịnh và an lặng. Phẩm 2, tập 2 kệ, 19 La Mã Abhirupa Nanda. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kapilavatthu, con gái vợ chính của vua Khemaka, dòng họ Thích Ca, tên là Nanda. Vì nàng rất đẹp nên được tên gọi là Abhirupa Nanda. Ngày nàng lựa Karabutta làm chồng, thời Karabutta mệnh chung, và cha mẹ cưỡng bức nàng xuất gia. Sau khi đã xuất gia, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của nàng, và sợ bậc đạo sư quở trách, nàng lẩn tránh ngài. Thế Tôn biết được hạnh nàng đã thuần thục, nên bảo Mahapajapati quy tụ mọi tỷ kheo ni lại để ngài dạy bảo. Nàng nhờ người khác đi thế. Đức Phật không chấp nhận, nên ngài phải đến dưỡng. Đức Phật hóa sanh một nữ nhân rất đẹp, nhưng dần dần bị già nua, yếu hèn, và nàng bị xúc động mạnh. Rồi Đức Phật nói với nàng những bài kệ như sau. Kệ 19. Này Nanda hãy nhìn, tấm thân chỗ quy tụ, nhiều bệnh hoạn bất tịnh, đầy hôi hám thối nát. Tâm nàng hãy tu tập, quán trí tánh bất tịnh, đạt cho được nhất tâm, tâm tư khéo thiền định. Kệ 20. Hãy tu tập vô tướng, hãy bỏ mạng tùy miên, do thắng tri được mạng, nàng sẽ sống an tịnh. Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Nói lại cho nàng những bài kệ này, nàng xem các bài kệ là lời tuyên bố chánh trí của nàng. 20 La Mã Zenti, hay còn gọi là Zenta. Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của nàng giống như câu chuyện của Nanda đẹp, như nàng sanh nở Vesali tại một gia đình hoàng tộc Lichavi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, và khi suy nghĩ đến sự biến đổi trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài kệ này. Kệ 21. Chính bảy giác di này là đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. Kệ 22. ta thấy được Thế Tôn, đây thân tụ cuối cùng, dòng sanh tử đoàn tận, nay không còn tái sanh. 21 La Mã, mẹ của Sumangala. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh về một gia đình nghèo và được gả lấy một người đang may làm chồng. Nàng sanh được một người con trai tên Sumangala, sau trở thành bậc trưởng lão và chứng quả A-la-hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một trưởng lão ni không có tên hay mẹ của Sumangala. Nàng trở thành một tỷ kheo ni và một hôm, nghĩ đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ, nàng cảm thấy xúc động và với thiền quán phát triển, nàng chứng quả A-la-hán. Với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ 23. Hỡi thiền giải thoát ni, lành thay khéo giải thoát. Ta được khéo giải thoát, khỏi cái chày giả gạo. Ta không còn xấu hổ với ông chồng đang dù, với son chảo nấu ăn, với nghèo đói, tồi tàn. Kệ 24. Chặt đứt được tham sân, ta sống không tham sân. Ta đi đến gốc cây, ui an lạc ta thiền. 22 La Mã, Adakasi. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Kasi, con của một công dân giàu có và có danh tiếng. Nhưng vì ảnh hưởng của khẩu nghiệp của đời trước, nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau nàng xuất gia và được làm đại xuất gia với một vị đại diện đặc biệt được ghi trong tập Kula Vaga. Nàng muốn đi đến Savatthi để được xuất gia, nhưng bị dân nàng ăn chơi ở Benares chặn đường không cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến Thế Tôn, và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một vị đại diện đặc biệt. Rồi nàng nhất tâm quán tưởng, và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ 25. Tiền lạc thú của ta, không thua thuế ca si, sau khi so sánh giá, thôn trưởng định giá vậy. Kệ 26. Này ta lại nhàm chán. Chính sắc đẹp của ta chán thấy sắc ấy, ta không còn luyến tiếc, ta chớ có liên tục chạy theo dòng luân hồi, ba minh ta chứng được thành tựu lời Phật dạy. 23 La Mã, Tita. Nàng được sanh vào một gia đình ưu tú ở Rajagaha. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở cửa thành Rajagaha, trở thành một tín nữ và được Mahaprajapati cho xuất gia. Sau khi nàng về già, trong khi leo lên núi Linh Thứu, chiếc thiền quán được phát triển, nàng chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ. Kệ 27. Dầu ta có mỏi mệt, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. Kệ 28. Với đại y chát ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. 24 La Mã, Metika. Nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý bà La Môn ở Rajagaha. Đời nàng cũng giống như đời của Sita, chỉ khác là nàng leo lên một con núi khác, đối diện với núi Linh Thứu. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ. Kệ 29. Dầu ta có đau đớn, sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. Kệ 30. Với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm tư được giải thoát, ba minh chứng đạt được thành tựu lời Phật dạy. 25 La Mã, Mitta. Nàng được sinh trong gia đình công chúa Sakya ở Kapilavastu, từ bỏ gia đình xuất gia cùng với Mahaprajapati. Rồi sau những năm tháng tu hành cần mẫn, nàng chứng được quả A-la-hán. Nghĩ đến thành quả của mình, nàng vui vẻ và nói lên những bài kệ này. Kệ 81. Ngày 14 ngày rằm, ngày mùng 8 giữa tháng, ngày thần túc nguyệt phần, ta thọ trì tám giới. Kệ 32. Ta gìn giữ trai giới, khiến chư thiên hoan hỷ. Mỗi ngày ăn một bữa, cạo đầu đắp đại y. Ta đầu muốn thiên giới, ta nhiếp phục tâm khổ. 26 La Mã, mẹ của Abaza. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở Juveni, tên là Madhumavati. Vua Bimbisara ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nàng và nàng có thai với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một con trai đặt tên là Abaya. Khi được 7 tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bimbisara và vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau này đứa trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia như đã được tường trình trong Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya nghe Abhaya thuyết pháp cũng xin xuất gia, và sau một thời gian tu hành chứng được quả A-la-hán. Với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ, nàng nhớ lại những câu kệ do con nàng giảng cho nàng và thêm vào những bài kệ của chính nàng. Kệ 33. Hời thân mẫu thân yêu, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, hãy quán sát thân này thật bất tịnh, thật hôi hám thối tha. Kệ 34. Ta an trú như vậy, mọi tham dục nhổ sạch, nhiệt đảo được đoạn trừ, ta bát lành tịch tịnh. 27 La Mã Abhaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjaini, tại một gia đình quyền quý, và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của Abhaya xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất gia theo. Cùng ở tại Rajagaha, một hôm, nàng đi đến một khu vườn để quán bất tịnh. Bậc đạo sư tại hương phòng bày hiện cho nàng thấy đối tượng nàng muốn thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, nàng hốt hoảng. Bậc đạo sư phóng hào quang hiện ra như ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ. Kệ 36. Hỡi này vô ý ni, thân này thật mỏng manh, chính ở đây phàm phu, ưa thích thường tham đắm. Ta sẽ bỏ thân này, tình giác và chánh niệm, chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Khi bậc đạo sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán, hoan hỷ, nàng hướng các bài kệ về nội tâm như là những bài kệ nói lên cho mình.
28 La Mã Sama. Do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kosambi, trong một gia đình có danh vọng. Khi Samavati, bạn thân của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia, nhưng vì không nhiếp phục được đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con đường thánh đạo. Một thời, khi ngồi nghe tôn giả Ananda thuyết pháp, nàng chứng được pháp nhãn, và 7 ngày sau, nàng chứng quả A-la-hán, với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này. Kệ 37. 4 lần và 5 lần, ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không nhiếp phục được tâm. Kệ 38. Nhưng đến đêm mồng 8, ái được ta nhổ sạch, chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Phẩm 3, tập 3 kệ. 29 La Mã. Một sa ma khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Kosambi. Nàng cũng trở thành người bạn của Samavati. Khi Samavati chết đi, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong 25 năm nàng không nhiếp phục được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng được nghe một bài thuyết pháp tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư đến quả chứng này, nàng nói lên bài kệ. Kệ 39. Đã được 25 năm từ khi ta xuất gia. Kệ 40. Ta không thắng tri tâm, không được tâm thăng bằng, tâm không được an tịnh, không nhiếp phục được tâm, do vậy ta dao động, nhớ đến lời Phật dạy. Kệ số 41. Chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Hôm nay đêm mồng 7, các ái được khô cạn. 30 La Mã Uttama. Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú Savati. Trong thời Đức Phật hiện tại, khi nàng lớn tuổi, nàng nghe Bhattacara thuyết pháp và xin xuất gia, nhưng nàng chưa chứng được quả vị thiền quán. Bhattacara biết được tâm trạng của nàng nên thuyết giảng cho nàng, và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. Kệ 42. 4 lần và 5 lần, ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không nhiếp phục được tâm. Kệ số 43. Ta đến Tỷ Kheo Ni, với ta đồng tính nữ, nàng thuyết pháp cho ta, giới quẩn xứ và giới. Kệ số 44. Nghe xong pháp nàng thuyết, như nàng đã dạy ta, 7 ngày ngồi kiết già, ta thọ hưởng hỷ lạc, mồng 8 ta duỗi chân, phá tan khối si ám. Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 31 La Mã. Một Uttama khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà La Môn có danh tiếng ở Kosala. Đến tuổi trưởng thành, khi đang đi ở làng quê, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng xuất gia, chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ. Kệ số 45. 7 pháp giác chi này, con đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. Kệ số 46. Do quán không vô tướng, ta đạt quả mong muốn, ta thành con gái Phật, sanh ra từ miệng Ngài, luôn luôn ta hoan hỷ. Kệ số 47. Trong an lạc niết bàn, mọi dục được đoạn diệt, dục trời và dục người, dòng sanh hữu đoạn tận, nay không còn tái sanh. 32 La Mã, Dantika. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong gia đình vị giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành tín nữ Sitavana kỳ viên và về sau xuất gia dưới sự chỉ đạo của Maha Basapati. Một thời khi đang ở Rajagaha, vương xá, nàng leo lên núi Linh Thứ và sau bữa ăn, khi đang ngồi nghỉ, nàng thấy một người này điều khiển một con voi và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Về sau, vô cùng hân hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ số 48. Ra khỏi ngôi tinh xá để nghỉ trưa 3 ngày, trên đỉnh núi Linh Thứ, ta thấy một con voi dầm nước sông đi lên, trên bờ một con sông. Kệ số 49. Một người cầm cái móc, yêu cầu đưa chân lên, con voi duỗi chân ra và người leo lên voi. Kệ số 50. Thấy kẻ chưa nhiếp phục, đi đến được nhiếp phục, ta thấy nó dân chịu, theo quyền lực của người, như vậy ta định tâm, đi vào trong rừng ấy. 33 La Mã, Ubiji. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong một gia đình khá giả quyền quý, nàng rất đẹp, và sanh được người con gái rất đẹp, đặt tên là Siva. Vua thấy đứa con gái rất lấy làm hài lòng, và đưa nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng rồi đứa con gái Siva bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi đến nghĩa địa để than khóc. Một hôm, nàng đi đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng rồi nàng đi ra bên sông Akhikravati và đứng than khóc. Bậc đạo sư thấy vậy, liền đến với nàng và hỏi, tại sao nàng khóc? Nàng đáp, bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con. Thế Tôn nói, tại nghĩa địa này có đến 84.000 con gái của nàng bị thiêu, vậy nàng khóc than cho ai? Rồi chỉ cho nàng thấy chỗ đất các người bị chết. Thế Tôn nói lên bài kệ. Kệ số 51. Hỡi nàng Ubiji, nàng khóc trong rừng sâu, khóc than ôi Siva, con gái thân của tôi, hãy tự mình hồi tỉnh. Hỡi nàng Ubiji, trong bãi đốt thân này, tất cả 84.000 người đồng tên Siva, nàng khóc Siva nào? Nàng suy tư với trí tuệ, trên pháp bậc đạo sư dạy, nhờ thiền quán tác động, nhưng lời dạy tốt đẹp của bậc đạo sư và với tự mình đạt được những điều kiện cần thiết, nàng chứng được quả cao nhất, cho đến quả A-la-hán và trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được, nàng nói lên nửa bài kệ như sau. Kệ số 52. Mũi tên khó nhìn thấy, đâm dính nơi tâm ta, chắc chắn đã được Ngài nhổ lên khỏi tâm ta, sầu muộn vì con gái đã được chấm dứt hẳn. Kệ số 53. Nay mũi tên được nhổ, mọi ham muốn lắng dịu, ta đi đến quy y bậc Mâu Ni ẩn sĩ, quy y ba ngôi báo, Phật, Pháp và chúng tăng. 34 La Mã, Sukha. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quý ở Rajagaha, Dương Xá, và được đặt tên là Sukha, tức là sáng suốt. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành một tín nữ. Về sau, nàng được nghe Dhammadina thuyết pháp và quá cảm xúc bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammina. Sau khi tu thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Được 500 tỷ kheo ni vây quanh, nàng trở thành một vị thuyết pháp giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào dương xá khất thực, ăn xong, toàn thể ni chúng trở về tinh xá của tỷ kheo ni. Tại đấy, Sukha thuyết pháp cho toàn thể ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các tỷ kheo ni như cảm thấy và cảm nhận từ nàng những lời đường mật ngọt ngào, thấm nhuần chỉ nước bất tử. Tất cả đều ngồi nghe, hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tính thành. Rồi một vị thần cây đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên đi ra khỏi dương xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng, và nói như sau. Kệ số 54. Hỡi này người dương xá, các người đã làm gì, giống như người nằm mê, bị say vì uống mật, các người không hầu hạ, Sukha thuyết lời Phật. Kệ số 55. Chúng tôi nghĩ bậc trí, uống được nước cam lồ, dòng nước thật thuần tinh, không gì chướng ngại nổi, chẳng khác kẻ đi đường, đón nhận nước trời mưa. Khi nghe thần cây nói vậy, chân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm chú nghe nàng thuyết pháp. Sau một thời gian, vào cuối cuộc đời, khi nàng đang sửa soạn để từ giả cuộc đời, nàng muốn nói lên pháp môn nàng dạy đưa đến giải thoát như thế nào, nàng tuyên bố như sau về chánh trí của nàng. Kệ số 56. Hỡi này nàng Sukha, người con của ánh sáng, được ly tham định tĩnh, nhờ ánh sáng chánh pháp, hãy mang thân cuối cùng sau khi thấy ma quân. 35 La Mã, Siela. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua nước Alavi, tên là Siela. Nàng cũng được biết với cái tên là Alavika, người nước Alavi. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư cảm hóa được vua cha, làm lễ xuất gia cho vua và cùng đi đến Alavi. Siela chưa lập gia đình, cùng đi với phụ vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau nàng xuất gia, chuyên tu thiền quán và cuối cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, nàng giúp phục được thân hành, khẩu hành, ý hành và chứng được quả A-la-hán. Về sau trở thành một trưởng lão ni, nàng ở Savatthi. Một hôm, nàng đi ra khỏi Savatthi để nghỉ ban ngày tại Avavana và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma muốn phá sự an tịnh độc cư của nàng dưới hình thức là một người lạ mặt, đến với nàng và nói như sau. Kệ số 57. Nàng sẽ không thoát khỏi, thoát ly khỏi đời này, như vậy hạnh diễn ly nàng dùng để làm gì? Hãy thọ hưởng dục lạc, chớ bức rứt về sau. Rồi nàng suy nghĩ, đây là ác ma muốn ngăn chặn ta không được hưởng niết bàn, nó không biết ta đã chứng quả A-la-hán, vậy nay ta hãy làm cho nó mở mắt. Và nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ số 58. Các dục giống gươm giáo, chém nát các uẩn ta, những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời. Kệ số 59. Ngày nay dục lạc ấy, với ta không hấp dẫn, ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tâm tối mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận. 36 La Mã, Soma. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ của vua Bimbisara, Bình Sa Vương, và được đặt tên là Soma. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành một tín nữ, và về sau, nàng xuất gia, và nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Ở tại Savatthi, một ngày kia, nàng đi vào sừng Adavana để nghỉ ban ngày và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của nàng, tàn hình không cho nàng thấy và nói lên như sau. Kệ số 60. Địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón, sao hy vọng chứng đạt. Rồi nàng cự lại ác ma, kệ số 61 và 62. Nữ tánh chướng ngại gì khi tâm khéo thiền định, khi trí tuệ triển khai, chánh quán pháp di diệu, ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tâm mù mịt đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận.